giờ thì kinh này thì do ngài Kumala Thập người dịch, cho nên đây là giải sơ về cái người dịch, nhưng mà người dịch là ngài Tam Tạng Kumala Thập đời Giao Tần thì đã học qua ở bộ kinh Kim Cang rồi, thấy không? Thì đây là khỏi phải nói lại mất thời giờ nữa, thấy không? Bởi vì ngài là coi như là một vị mà dịch kinh nổi tiếng, thấy không? Và được coi như là đa số người rất là tin tưởng, mà những cái bộ kinh của ngài dịch ra thì văn nó sáng sủa, nó lưu loát. Ngài dịch mà như là mình đã có đọc qua rồi đó, khi mà ngài sắp mất, sắp tịch đó, thì ngài cũng có nguyện nếu mà những cái kinh mà ngài dịch ra mà nó không có sai với Phật đó, thì cho khi mà thiêu đó thì cái lưỡi vẫn còn chứ không có hoại, không có hư. Thì quả nhiên là khi mà thiêu rồi thì cái lưỡi vẫn còn nguyên, không có hư. Đó là để chứng tín là những kinh của ngài dịch là không có sai với Phật. Bây giờ giải qua về cái phần đề kinh. Đề kinh thì kinh này gọi là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp thì trước nói về diệu pháp. Diệu pháp là cái gì? Quý Phật tử lâu nay tụng rồi thì biết diệu pháp là gì chưa? Diệu pháp, diệu là gì? Trước là nói về chữ diệu. Diệu tức là màu nhiệm, mà thường mình nói là vi diệu đó, nhiệm màu đó. Cho nên diệu là màu nhiệm, nhưng mà màu nhiệm thế nào? Thế nào gọi là màu nhiệm? Bởi vì nói cái chỗ này á là nói nó không thể hết, không nghĩ cũng không thể đến được, nghĩ cũng không thể cùng được, gọi là ngôn ngữ không có nói hết được, mà suy nghĩ cũng không có tới được đó, cho nên rồi gọi là diệu thôi, nó nhiệm màu không thể nói bàn đến được, mà gọi là bất khả thiết, bất khả tư nghị, không có thể nói hết, không có thể mà nghĩ bàn hết được. Bởi vì nếu mà nói được, nghĩ được thì sao? Nếu mà nói đến được, nghĩ đến được thì đâu còn diệu. Cái đó nó dễ quá rồi, thì đâu còn gọi là diệu nữa. Cho nên nó diệu là bởi vì nó ngoài cái sức nghĩ ngợi, ngoài cái sức tưởng tượng của mọi người, thấy không? Rồi, cho nên gọi là diệu thôi. Bởi vậy mà ngài như ngài Đạt Quán Vĩnh đó, ngài có nói với ngài Cốc Ẩn, ngài gọi là nói về cái xử lý đó, ngài nói sự á thì giống như là cái phong thư mà được gói kín đó, thấy không? Rồi lý á thì như mũi tên thẳng mà đầu nhọn, tất nhiên là cái sự giống như cái phong thư mà được gói kín, phong thư mà được gói kín thì tất nhiên là sao, là ở ngoài là không có lộ ra ngoài, thấy không? Rồi còn cái lý á, giống như là cái mũi tên thẳng đầu nhọn thì cũng không có gì mà chạm đến nổi, thấy không? Thì tất nhiên là ngài mới nói cái chỗ nhiệm màu á thì đâu có thêm gì nữa mà còn cho là bệnh. Thật chưa rõ yếu chỉ, tất nhiên là nói cái sự cái lý nó vi diệu đến cái chỗ đó, đến chỗ mà giống như phong thư mà nó được gói kín rồi cái mũi tên nhọn thẳng như vậy đó thì nó rất là màu nhiệm như vậy rồi thì sao còn gọi là bệnh. Thì ngài Cốc Ẩn ngài mới bảo cái chỗ nhiệm màu đó đến như thế đó cũng chỉ gọi là xử lý thôi. Cái xử lý mà nhiệm màu đến như vậy đó thì cũng gọi là xử lý thôi, còn cái ý chỉ của tổ sư á là cái chỗ trí biết không thể đến được, huống chi là xử lý mà hay cùng cột đó sao? Nghĩa là cái ý chỉ của tổ sư đó, cái chỗ đó là cái trí biết không thể đến được, thấy không? Huống nữa là mình dùng cái xử lý mà để mà bàn bạc, bởi vậy mà mình bàn bạc cái xử lý nói cho nó hay cái thế mấy đi nữa, nói cái lý mà nó thao thao bất tuyệt thế nào đi nữa, nhưng mà nói tới đâu cũng là sao, nói hay cách mấy cũng chưa rời khỏi cái môi. Phải không? Nói hay cách mấy cũng không rời khỏi cái môi đó. Bởi vậy mà ngài nói cái chỗ ý tổ sư đó thì trí không có thể biết đến được, thì như vậy ý chỉ của tổ sư đó mà trí biết còn không thể đến được, còn huống nữa là ý của Phật. Phải không? Ý của Phật thì sao? Cho nên mình mà còn lý luận được, hoặc là lý hoặc là sự đó, thì gọi là chưa thật màu nhiệm, chưa thật diệu đâu. Lý luận còn cho lý luận được thì chưa thật diệu đâu. Bởi vậy mà có vị tăng mới hỏi ngài thiền sư Đạo Ngộ, hỏi thế nào là nói quyền diệu, thế nào là nói quyền diệu. Thì quý Phật tử nghĩ rồi, gặp hỏi mình vậy thì mình đáp sao? Hỏi thế nào là nói quyền diệu? Quyền diệu tức là nhiệm màu di diệu đó. Nếu mình thì nói là quyền diệu là nghĩa là nói, nghĩa là không thể đến, nói cũng nói dài phải không? Nhưng mà ngài Đạo Ngộ, ngài bảo chớ bảo ta hiểu Phật pháp. Cái nói quyền diệu đó là chớ bảo ta hiểu Phật pháp. Bởi vì hiểu được thì sao, hết diệu rồi. Có chỗ hiểu tất nhiên là hết diệu rồi, đó là thuộc về cái thức tình phân biệt, thì đó chúng sanh cũng hiểu được, phải không? Rồi những người mà gọi là học giả, những người mà trí thức thế gian, họ suy nghĩ họ cũng hiểu được, thì vậy đâu gọi là diệu, phải không? Đó, cho nên ở đây người nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp, đơn giản mà rất là sâu xa. Bởi vậy mà một cái chữ diệu này á, có thể gọi là nói hoài không hết, phải không? Bởi vì nói hết thì còn hết diệu rồi. Nói hết là hết diệu rồi, cho nên nói hoài không hết. Bởi vậy mà đọc Kinh Pháp Hoa mình thấy nghĩa là cái diệu đó nó còn dài, phải không? Kinh Pháp Hoa mình mới vô á, mình đọc mình thấy nghĩa là Phật trước khi nói kinh này á, tại sao nói kinh này ngài không có vào đó cái nói liền đi, mà rồi là phải nói kinh Vô Lượng Nghĩa, Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm, có diệu chưa? Nói kinh Vô Lượng Nghĩa, kinh đó là kinh gì? Rồi nói kinh đó rồi á, thì rồi lại nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ nữa, không chưa có chịu nói Pháp Hoa, ta phải nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ nữa, như vậy thì diệu không? Rồi ngày phóng hào quang, không phóng hào quang từ chân mày này đó, mà soi thấu hết tất cả thế giới khắp nơi, rồi nghĩa là ở trong đó hiện ra đủ, nghĩa là chuyện hết, không? Nhưng mà rồi những chuyện này chuyện kia thì rồi cái thì ngài nói rằng những cái việc này, những cái chỗ này á, thật là gọi là nó khó thể mà nói hết được, khó thể nói được, mà ngài có nói ví dụ cũng như là cái ở cái phần này, cái trí mà của ngài Xá Lợi Phất á, mà cộng lại nhiều như lúa, như mè, như tre, như lau đó cũng không thể hiểu được nữa, không thể suy hiểu được nữa, thì diệu không? Rồi dài về sau, không khi không rồi Phật thuyết pháp như vậy đó, không rồi nghĩa là Bồ Tát ở đâu tự dưới đất thì cứ giọt lên đầy vậy đó. Tự như vậy nghĩ ngợi nổi không? Một tiếng tằng hắn thì nó vang cả khắp cả đại thiên thế giới, thì mình thấy sao? Có thể dùng cái thức tình của thế gian này hiểu hết nổi không? Cho nên đó là diệu đó, đấy diệu là như vậy đó. Thành ra từ cái diệu này đến cái diệu khác nó diệu vi diệu, bởi vậy mà gọi là cái chữ diệu này á, mà ngài Trí Giả đại sư ngày xưa đó, ngài giảng một tuần lễ. Một chữ diệu mà ngài giảng tuần lễ, giảng hoài không hết. Thì như vậy thì mình làm sao, mình hiện giờ đó mình làm sao nói hết đây? Vậy phải làm sao, làm sao nói cho hết chữ diệu này? Cứ tự nghĩ sao nói, phải làm sao nói hết chữ diệu. Cho nên ở đây là dẫn lại câu chuyện mà gọi là bà già mà nhờ ngài chịu châu ngài tụng kinh đó, nói bằng nửa thôi, còn nửa để dành cho mọi người, thì đó là cái đó coi như là chính xác nhất à, phải không? Nói nửa còn nửa để dành mọi người đó, nói hết thì hết diệu rồi đó. Thì như vậy đó là để cho quý Phật tử coi như tạm hiểu qua về cái chữ diệu đó. Còn pháp pháp tức là cái gì? Pháp tức là bổn pháp chứ không gì khác, thấy không? Bởi vì thường pháp là chỉ cho những nó có nhiều nghĩa, thấy không? Pháp là chỉ cho nghĩa là muôn sự muôn vật thì cũng là pháp, thấy không? Là những cái đối tượng, những cái chỗ duyên của cái tâm hiểu biết, của cái thức tình hiểu biết cũng gọi là pháp, tức là có chỗ duyên có chỗ biết được cũng gọi là pháp. Bởi vậy mà cho nên cái chữ pháp trần á, pháp trần là những cái bóng dáng mà nó còn động lại trong tâm của mình đó, nó mình không có sờ không có mó được, phải không? Nhưng mà thí dụ như là buổi sáng mình đi ra chợ mình thấy cái gì đó, cái gì đặc biệt đó, chiều về ngồi nhớ lại thì cái hình ảnh nó hiện ra trong đầu, thì đó cũng gọi là pháp trần, phải không? Thì cái đó không có sờ mó được, không có đụng đến được, nhưng mà cũng nhận biết được, phải không? Cho nên cũng gọi là pháp. Nhưng mà đó là những cái pháp sanh diệt, những cái pháp bị duyên. Còn ở đây pháp ở đây là muốn chỉ cho cái bổn pháp, là cái pháp gốc, cái pháp sẵn có nơi chính mình đó. Nó rõ là chỉ tâm chứ không gì khác, tâm thể hay là tri kiến Phật. Bởi vì cái bổn pháp này thì nó không có hình tướng, cho nên là không có thể duyên để mà biết được, mà chính đó mới gọi là diệu. Cho nên mình nếu mà nghe thường nghe nói pháp cái thì mình liền suy nghĩ để mà hiểu đó, thì đó là lầm. Chữ pháp ở đây không phải là cái chỗ suy nghĩ hiểu được, phải không? Suy nghĩ hiểu được thì như vậy là ở phía sau thì Phật đâu có nói là dùng những cái trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất cộng lại suy nghĩ mà cũng không thể biết được, phải không? Rõ được cái chỗ này thì khi mà quý Phật tử đọc chứng đạo ca thì mới thấy được cái ý nghĩa vi diệu sâu xa của cái chứng đạo ca mà cái phần mới vào đầu. Ở đây quý Phật tử có ai đọc chứng đạo ca chưa? Có rồi phải không? Chứng đạo ca thì mới vào đầu là cái gì? Mới vào đầu thì nghe đó, quân bất kiến, tức là anh thấy chăng, phải không? Thì vậy thì đọc như vậy quý Phật tử có nghi không? Cho nên thường nhiều khi mình đọc lướt lướt qua thì mình không có thấy hết được những cái ý của những cái người xưa. Tại sao mới vào đầu ngài chưa có nói gì hết, phải không? Chưa nói gì hết, chưa có câu gì hết, câu nào hết, mới vào cái hỏi anh thấy chăng là thấy gì đây? Phải không? Đó, chưa có nói gì hết, chưa có chỉ ta gì hết nè, mà mới vô gọi là anh thấy chăng. Đó, thì như vậy là sao? Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu xa, phải không? Mới vào đề thôi, chưa có chỉ bài gì hết, cũng chưa có nói câu nào hết, mà gọi là anh thấy chăng, vậy thấy cái gì? Đó. Cho nên đó muốn chỉ cái sẵn có nơi mọi người, nó luôn luôn nó hiện hữu từ xưa tới giờ đó, chưa từng thiếu, chưa từng mất đó. Cho nên mới vô là ngài bảo anh thấy chăng là nó sẵn đó rồi, phải không? Đó. Thì vậy thấy chưa? Đó. Cho nên muốn thấy nó là mê rồi, phải không? Thì đó là diệu chưa? Đó mới là cái chỗ diệu đó. Chưa nói gì hết mà hỏi anh thấy chăng liền. Còn nếu mà nói thế này nói thế kia đó thì nhiều khi rồi người ta theo cái nói đó để mà suy nghĩ, không suy nghĩ để hiểu để thấy thì đó là hết diệu rồi. Bởi vậy mà phần sau đó kế đó ngài mới nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, thấy không? Cái chỗ đó là dứt học, không có học hỏi gì, chỗ đó không có học hỏi gì được hết. Vô vi cũng là không có tạo tác, không có làm ra gì hết, Nhàn đạo nhân là đạo nhân nhàn thôi, không có tu hành, trong đó không có chỗ tu hành gì nữa. Đó nó sẵn như vậy rồi đó. À, rồi cái thì mới sao mới nói là bất ly đương xứ thường trạm duyên đó, mít tích tri quân bất khả kiến, phải không? Nghĩa là cái đó nó sẵn, nghĩa là bất ly đương xứ là không có rời ngay tại chỗ này, à, mà nó luôn luôn nó trong sáng, à, trạm duyên, à, trong sáng rõ ràng đó. Nhưng mà vừa tìm á thì biết là anh chưa thấy, anh không thể thấy. Nó sẵn đó, nó luôn luôn sáng suốt rõ ràng đó, nhưng mà anh vừa tìm cái là biết anh không thấy rồi. Bây giờ tìm tức là hướng ra ngoài rồi. À, thì như vậy đó, bởi vậy mà cho nên là mới vào đầu thì ngài liền đặt ra câu hỏi anh thấy chăng liền. À, cho nên nhiều khi là mình đọc sơ qua thì đọc lướt qua thì mình thấy mình bỏ sót cái câu đó, mà cứ nhắm về phía sau không à. Phải không? Bắt đầu từ đó vì sao thôi mà quên mất cái câu đó, mà chính cái câu đó là câu rất là có ý nghĩa.